Dạ, xin kính mời giáo sư.
Cảm tạ ơn Chúa, tôi lại có cơ hội chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh Jeremy ngày hôm nay. Và trước hết tôi xin phép được chia sẻ màn hình. Đề tài mà tôi sẽ chia sẻ nằm ở trong sách Các Quan Sát từ chương 6 đến chương 8. Câu gốc nền tảng được chép ở Các Quan Sát chương 6 câu số 12. Hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Hay là thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Gê-đôn rằng hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Các Quan Sát chương 6 câu 12. Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn mọi tấm lòng và tâm trí của ông bà anh chị em chúng ta trong phần Kinh Thánh này. Mặc dù nó chỉ là một câu gốc, nhưng sự trưng dẫn của tôi sẽ xuyên suốt chương 6 của sách Các Quan Sát cho đến chương 8 của sách, bởi vì từ chương 6, chương 7, chương 8 ghi về cuộc đời và chức vụ của một người mà được thiên sứ của Đức Chúa Trời gọi là dũng sĩ Gê-đôn. Bất cứ khi nào người Israel trong Cựu Ước muốn mô tả về một chiến thắng vĩ đại thì họ đều nói đến chiến thắng đó, hay là so sánh chiến thắng đó với chiến thắng của Đức Chúa Trời trên Ai Cập trong hành trình ra khỏi Ai Cập, hoặc là cuộc chinh phục của Gê-đôn đối với dân Ma-đi-an trong thời Các Quan Sát. Trước giả sách Các Quan Sát dành một phần đáng kể của sách để viết về Gê-đôn, và tôi giả định rằng anh chị em là những người đã đọc Các Quan Sát từ chương 6 đến chương 8 thì chúng ta biết câu chuyện của Gê-đôn. Và những cái bài chia sẻ của tôi về các nhân vật lực danh trong thánh sử thì được tải lên nhóm Zalo của Hội Thánh Jeremy, có một cái đường nối kết để dẫn đến một trang web, và tại đó quý vị có thể đọc lại cũng như nghe lại bài chia sẻ chiều hôm nay. Chúng ta thấy rằng trong sách Hebrew chương 11 cũng đã nhắc đến Gê-đôn khi liên tưởng ông với những anh hùng đức tin vĩ đại khác như là Samuel, David. Tuy nhiên, Gê-đôn thì không có một khởi đầu của một người dũng sĩ. Khi chúng ta đọc Các Quan Sát chương 6, chúng ta thấy ông thuộc về chi phái Manasseh, và ông nghĩ là chi phái của mình là một chi phái bé nhỏ trong các chi phái Israel. Đồng thời, Gê-đôn cũng là một người con út trong gia đình, và rất có thể cha của ông là một trong số các lãnh đạo của nhóm người thờ tà thần Ba Anh. Là bởi vì chúng ta thấy rằng trong chức vụ của mình thì Gê-đôn đã dọn dẹp các cái tượng thờ Ba Anh trong một đêm tối trong gia đình của ông. Nhưng dường như Gê-đôn đã biết Đức Chúa Trời và những công việc của Ngài đối với dân Israel trong quá khứ, và làm thế nào Đức Chúa Trời đã biến đổi Gê-đôn từ một chàng trai đầy sợ hãi trở thành một người dũng sĩ, là một người đứng ra giải cứu tuyển dân Israel. Từ sách Các Quan Sát chương 6, từ câu số 1 đến câu 14, chúng ta thấy câu chuyện này. Đó là Đức Chúa Trời thách thức chúng ta, cũng giống như Ngài đã đưa ra một thách thức đối với Gê-đôn. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra và phán cùng Gê-đôn trong câu số 12. Hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Đức Chúa Trời biết chàng trai trẻ này là ai, là một người nhỏ tuổi nhất trong một gia đình nông dân khá giả. Đức Chúa Trời biết Gideon đang ở đâu. Lúc đó ông đang ẩn nấp tại một bàn ép nho để đập lúa mạch. Có thể nói rằng ông đang lẩn trốn. Song Đức Chúa Trời gọi Gideon là người dũng sĩ và khẳng định rằng Đức Chúa Trời ở cùng ông. Ngài đã gọi ông là một dũng sĩ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không dùng mẹo tâm lý rẻ tiền để cải thiện hình ảnh cá nhân của Gideon. Ngài biết tiềm năng, cái khả năng bên trong của Gideon, và Ngài đang hành động để khai phóng cái tiềm năng đó. Cũng vậy, Đức Chúa Giê-xu đã nói điều tương tự với Simon Phi-e-rơ. Ngươi là Simon, con của Giô-na, và kể từ nay ngươi sẽ được gọi là Phi-e-rơ. Phi-e-rơ có nghĩa là một viên đá nhỏ. Cả Phi-e-rơ và Sê-pha đều có nghĩa là một viên đá. Và đó chính là cách Đức Chúa Trời thách thức mỗi chúng ta. Bạn chính là người mà bạn sẽ trở thành. Và quả thật, Phi-e-rơ đã trở nên một hòn đá, và Gideon đã trở thành một người dũng sĩ. Chúng ta biết trong Tân Ước thì Phi-e-rơ trở nên một viên đá nhỏ, và Đức Chúa Trời đã sử dụng ông để kiến tạo với những viên đá khác trở nên hội thánh, và Chúa Giê-xu là vần đá lớn. Còn trong trường hợp của Gideon, Chúa đã gọi ông, hay là thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã gọi ông là người dũng sĩ. Cũng giống như Gideon, chúng ta thường có xu hướng tranh luận và cố gắng thuyết phục Đức Chúa Trời rằng tiềm năng của chúng ta đã bị phóng đại quá mức. Môi-se đã làm điều đó khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông. Khi mà Chúa kêu gọi Môi-se thì lúc đầu ông cũng từ chối và ông không có muốn đứng ra nhận lãnh trách nhiệm đó. Hay là khi Chúa kêu gọi Jeremy thì Jeremy cũng không muốn đứng ra nhận lãnh trách nhiệm đó. Tuy nhiên cuối cùng tất cả những người này đều thuận phục và đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta vui mừng vì họ đã làm điều đó. Bởi vì nhờ đó mà họ mới trở thành người mà Chúa muốn họ trở thành. Trong sách Roma chương 11 câu 34, sứ đồ Phao-lô viết: ai có thể biết được ý tưởng Chúa? Ai là kẻ bàn luận của Ngài? Có bao giờ Đức Chúa Trời cần chúng ta làm người cố vấn cho Ngài không? Chắc là không. Sau hết, từ trước khi chúng ta sanh ra thì Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cho mỗi cuộc đời chúng ta. Ngài trang bị mỗi anh chị em để hoàn thành ý muốn của Ngài. Chúa biết chúng ta trước khi chúng ta sinh ra. Chúa biết cuộc đời của chúng ta được Ngài kêu gọi và tuyển chọn để hoàn thành ý muốn của Ngài. Và điều này được xác định trong Thi Thiên 139. Chúng ta có thể đọc lại Thi Thiên đó để biết rằng Đức Chúa Trời biết rõ từng người chúng ta và Ngài muốn hoàn thành ý muốn của Ngài trên mỗi cuộc đời của anh chị em. Điều thứ hai chúng ta học về cuộc đời của Gideon đó là Đức Chúa Trời làm vững chắc đức tin của chúng ta. Trong câu chuyện của Gideon được chép trong chương 6 từ câu 16 đến chương 7 từ câu 14. Sau này chúng ta sẽ đọc lại phần kinh thánh này. Tôi lướt qua để anh chị em thấy được câu chuyện ở đây. Gideon có nghĩ về chính mình như thế nào thì Đức Chúa Trời đã phán rằng ông sẽ trở nên một người dũng sĩ. Lời hứa và sự hiện diện của Chúa bảo đảm cho sự thành công với một điều kiện là Gideon phải tin cậy và vâng lời. Chúng ta có bài thánh ca truyền thống nổi tiếng: tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời. Ngoài sự tin cậy và vâng lời ra thì không có một phương cách nào khác để chúng ta có thể hoàn thành được ý muốn của Chúa. Đức Chúa Trời ban mệnh lệnh thì Ngài cũng ban cho năng lực, bởi vì đó chính là ý muốn của Ngài trong việc bước đi bởi đức tin. Nếu Chúa đã ban cho anh chị em một trách nhiệm, một mệnh lệnh, thì Ngài cũng ban cho năng lực, tài chánh, sức khỏe để chúng ta hoàn thành công việc đó. Song đức tin của Gideon rất yếu, chính vì thế Chúa đã bắt đầu làm vững chắc đầy tớ của Ngài để thực hiện nhiệm vụ Ngài giao. Có ít nhất là 12 lần Đức Chúa Trời đã phán cùng Gideon trong các chương 6, chương 7. Bởi vì đức tin thật đến từ việc lắng nghe lời của đức tin là Kinh Thánh và tiếp nhận lấy lời đó vào lòng. Đức Chúa Trời cũng bày tỏ sự vinh hiển và quyền năng của Ngài cho Gideon khi Ngài chạm đến của dân hiến và lửa từ hòn đá bốc lên thiêu hóa những của dân của Gideon. Và sau đó chúng ta đều biết câu chuyện của Gideon khi ông xin các dấu hiệu để Đức Chúa Trời bày tỏ và xác định rằng các dấu hiệu mà ông xin về cái lốt chiên khô và ướt đó, thì Chúa đều làm thành cái ý nguyện của ông. Ngày hôm nay chúng ta không có theo cách đó, bởi vì chúng ta có Đức Thánh Linh, có Kinh Thánh, có lời Chúa. Chúng ta có lời Chúa trong tâm trí của mình, đến nỗi chúng ta có thể biết được ý muốn của Chúa dành cho mình là gì. Chúng ta không cần phải theo cái cách của Gideon trong thời cựu ước. Có một câu chuyện vui nói rằng có một anh thanh niên kia, ảnh cầu nguyện với Chúa là lạy Chúa. Con thì rất yêu cái cô thanh niên trong ban thanh niên của nhà thờ. Mà nếu Chủ nhật tuần tới á, mà Chúa cho cô ấy đi nhóm mà mặc cái áo dài màu xanh á, thì chắc là con sẽ tỏ tình và tiến tới kết hôn với cô ấy. Anh xin một dấu hiệu như vậy. Và Chủ nhật tuần đến thì cô này, cô không có mặc áo dài màu xanh mà cô mặc áo dài màu hồng. Thì anh thanh niên này anh nghĩ rằng như vậy là Chúa không có nhầm lời mình. Và thôi, anh xin lại một lần nữa. Lạy Chúa, lần thứ nhất là Chúa không trả lời con. Lần thứ hai là con cầu xin nếu đầu tháng tới á, mà cô này cô mặc cái áo dài màu hồng á, thì con sẽ tiếp cận với cô ấy và nói lời tỏ tình. Và đầu tháng tới thì rõ ràng cô này cũng mặc áo dài màu hồng. Anh chàng này mừng quá. Anh tiến tới, anh tiếp cận và nói rằng thưa cô, Chúa đã nhậm lời tôi và tôi biết rằng cô sẽ là ý trung nhân, người tình trong mộng, người vợ tương lai của tôi. Thì cô kia cũng giật mình, cô nói anh thấy thì anh nói như vậy chứ tôi đâu có nhận được cái điều gì đâu. Tôi không có một chút nào cảm động với cái tình cảm của anh cả. Thì cái câu chuyện nó mang tính khôi hài như vậy. Chúng ta không có tìm hiểu ý muốn của Chúa theo cách đó, vì chúng ta có Đức Thánh Linh và lời Chúa trong tâm trí để mình có thể biết được ý muốn của Chúa dành cho mình ngày hôm nay là gì, và chúng ta phải làm cái mục vụ nào để dân Chúa được vinh hiển. Gideon đã thử Chúa, và Đức Chúa Trời tiếp tục thử thách Gideon bằng việc loại bỏ đạo quân mà ông đã chiêu mộ để chuẩn bị đánh trận với dân Madian. Và những người theo Gideon lúc đầu con số lên tới 32.000 người. Khi họ chuẩn bị một chiến dịch để tấn công lại kẻ thù, thì tuyển dân tập trung được 32.000 người. Nhưng Đức Chúa Trời không có muốn dùng 32.000 người Israel để chinh chiến với dân Madian. Chúa tuyển lựa họ và rốt lại họ chỉ còn lại 300 người mà thôi. Sự vinh hiển của Chúa là Chúa dùng cái số lượng ít để chiến thắng cái số lượng đông. Chúa dùng những người bình thường hàng mọn để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan. Và chúng ta đọc lại câu chuyện chiến thắng của Gideon, chúng ta thấy điều đó. Chúng ta có thể không nhận thấy ý nghĩa sâu xa sau phần thử thách uống nước bên bờ sông, để rồi từ đó Chúa loại bỏ dần, tuyển dân từ 32.000 người xuống chỉ còn 300 người để họ bước vào chiến trận. Một lần nữa, thì Đức Chúa Trời hứa với Gê-đôn rằng Ngài sẽ đánh bại kẻ thù. Và điều này được chép ở trong Các Quan Sát chương thứ 7 câu 7. Một lần nữa chúng ta có thể xem cái phần kinh thánh đó. Người biểu dân sự xuống mé nước, rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đôn rằng: phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó và kẻ nào quỳ gối cúi xuống mà uống thì ngươi phải để riêng ra. Và Gê-đôn vâng lời theo sự hướng dẫn của Chúa. Và trong câu 7, bấy giờ Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Gê-đôn rằng: ta sẽ dùng 300 người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Madian vào tay ngươi, còn dân sự khác ai nấy đều phải trở về nhà mình. Anh chị em có thể đọc lại câu chuyện này trong Các Quan Sát để thấy sự tuyển lựa của Chúa. Từ một số lượng đông, Chúa tuyển chọn lại chỉ còn 300 người. Và cái chiến thắng này của Gideon với 300 người Israel, nó cũng giống như chiến thắng của Giô-sê trước một thành Jericho khổng lồ khi mà họ tiến vào chinh phục đất hứa Canaan. Thưa anh chị em, đường lối của Đức Chúa Trời không phải đường lối của chúng ta. Có người có thể ỷ lại vào ngựa, xe, tài chính, sức mạnh quân sự, nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời là Ngài dùng một số lượng ít và dùng những con người bình thường để làm hổ thẹn và đánh bại những kẻ khôn ngoan. Và trong câu chuyện này chúng ta thấy chiến thắng của Gê-đôn trên điều đó. Điều thứ ba chúng ta học được từ cuộc đời của Gê-đôn đó là Đức Chúa Trời ban phước khi chúng ta vâng lời. Và điều này được chép trong sách Các Quan Sát chương 7 từ câu 15 đến Các Quan Sát chương 8 câu 36. Chúng ta thấy rằng sau khi tuyển lựa 32.000 người xuống còn 300 người thì đạo binh này được trang bị vũ khí. Xong họ bắt đầu tấn công kẻ thù bằng những cái bình không, can và đốt. Đó là một điều kỳ diệu. Đức Chúa Trời vẫn sử dụng những điều ngu muội và yếu đuối để làm xấu hổ những điều vĩ đại trong thế giới này. Phao-lô đã xác nhận điều đó trong thư tín gửi cho người Cô-rinh-tô, thơ thứ nhất chương 1 câu 26 đến câu 31. Bởi vì đó là cách mà Đức Chúa Trời được tôn vinh nhiều nhất. Và nếu các bạn đọc lịch sử Do Thái trong cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967, chúng ta thấy điều đó. Trong khi người Do Thái bị quân thù bốn phía bao vây thì họ đã chiến thắng kẻ thù một cách vang dội, mặc dù không lực của họ, quân đội của họ, sức người của họ ít hơn nhiều so với kẻ thù chung quanh, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự chiến thắng. Gideon đã có thể tổ chức một cuộc họp lãnh đạo xuyên đêm và bàn cãi về chiến thuật, nhưng đó chỉ là một sự lãng phí thời gian. Ánh sáng bất ngờ bùng lên khi tiếng càn thổi và tiếng la lớn của đạo quân Israel khiến cho người Madian bị hoàn toàn bất ngờ, sợ hãi. Kẻ thù bắt đầu đâm chém lẫn nhau và bỏ chạy trốn. Khi Đức Chúa Trời hành động thì hàng ngũ kẻ thù rối loạn và họ đâm chém lẫn nhau. Gideon kêu gọi tiếp viện và cái số người còn lại trong quân đội cùng những người tình nguyện viên mới đã tham gia vào chiến trận, và họ đuổi theo quân địch và giết 120.000 người. Điều này được chép trong Các Quan Sát chương 8 câu 10. Nhiều người hỏi rằng tại sao trong thời Cựu Ước chiến trận xảy ra kinh khủng như vậy? Bởi vì dân Canaan, người Madian là những cái bộ tộc thờ lại hình tượng gian ác, và Đức Chúa Trời cho phép tuyển dân tiêu diệt họ. Cách Gideon giải quyết vấn đề với người Ephraim cho thấy ông biết cách dùng lời đáp êm nhẹ như thế nào. Sau đó khi ông đã đánh bại kẻ thù thì ông đứng ra giải quyết các sự vụ trong vòng tuyển dân. Và cách ông trừng phạt người Sukkot được chép trong các quan sát chương 8 cho thấy ông có sự khôn ngoan sáng suốt. Tuy nhiên, trong chiến lược càn quét của Gideon, ông biết cần phải tha thứ cho ai và cần phải trừng phạt ai. Điều rõ ràng đó là Đức Chúa Trời đã làm điều kỳ diệu theo một cách vượt trội sự mong đợi, và Gideon đã hành động bởi đức tin. Nhưng có một điều là khi sự thành công đã đến với Gideon thì vào cuối chức vụ của ông đã có một kết thúc không tốt đẹp, không mấy chi tốt đẹp. Điều này được chép trong các quan sát chương số 8 từ câu 24 đến câu 27. Câu chuyện được chép như sau, tức là cái kết thúc của ông nó không có được vinh hiển danh Chúa giống như khởi đầu của ông. Trong câu 24 của các quan sát chương 8 ghi rằng Gideon nói cùng chúng rằng: ta chỉ xin các ngươi một điều này, là mỗi người trong các ngươi phải giao cho ta những vòng mình đã đoạt lấy, vả quân nghịch có những vòng vàng, vì chúng nó vốn là dân Ít-ma-ên. Chúng đáp: chúng tôi sẵn lòng giao cho ông. Họ trải ra một áo tơi ra, rồi hết thảy đều ném vào đó những vòng của mình đã đoạt lấy. Những vòng vàng mà Gideon đã xin cân được 1.700 siết lơ vàng, không kể những đồ trang sức hình như trang lưỡi liềm, hoa tai và áo sắt điều của vua Madian thường mặc, cùng những kiền nơi cổ lạc đà. Gideon lấy những vật đó làm một cái ephod để trong thành mình tại Ophra, và tuyển dân Israel đều cúng thờ cái ephod đó. Nó trở thành một cái bẫy cho Gideon và cả nhà người. Thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, thì người Israel lại thờ phượng cái ephod mà Gideon đã làm ra. Cũng giống như trước đây họ đã từng thờ phượng con bò vàng mà Aaron đã làm ra trong đồng vàng. Và điều này trở thành một cái bẫy cho cả Gideon và cả nhà người. Và sau khi Gideon qua đời thì người Israel lại tiếp tục thờ lại ba anh các hình tượng khác, và không còn kính thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Có thể nói rằng Gideon đã bỏ lỡ cơ hội quý báu để dẫn đất nước quay trở về với Đức Chúa Trời và luật pháp Môi-se. Đánh bại kẻ thù vẫn chưa đủ, họ phải đầu phục Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Ngài. Và đáng buồn thay, sau khi Gideon qua đời thì dân Israel đã quay trở về với bàn thờ của thằng Ba Anh. Họ đã quên mất câu chuyện mà Đức Chúa Trời đã dùng Gideon, mà Đức Chúa Trời đã lấy quyền năng của Ngài để giải cứu họ. Vì kiêu ngạo và tham lam, Gideon trong một phương diện ông đã dẫn dân sự quay trở về với sự thất bại bằng cách thờ lại hình tượng. Kết luận ở đây là Gideon đã có một khởi đầu tốt, nhưng rõ ràng kết thúc của ông không tốt đẹp như điều chúng ta mong muốn. Thưa anh chị em, có những người có những khởi đầu không tốt nhưng mà kết thúc của họ lại tốt đẹp. Đó là trường hợp của sứ đồ Phao-lô trong Tân Ước. Khởi đầu của ông là một kẻ bắt hại hội thánh, nhưng ông đã có một kết thúc tốt đẹp. Và cuối cuộc đời của ông đã làm chứng rằng: tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Ngược lại, Gideon đã có một khởi đầu thuận lợi, khởi đầu tốt. Đức Chúa Trời đã sử dụng ông để giải cứu tuyển dân, để đánh bại kẻ thù. Nhưng kết thúc của ông rõ ràng là không tốt. Và chúng ta thấy điều này cũng lặp lại với Salomon, vị vua nổi tiếng là khôn ngoan của tuyển dân Israel. Và nguyện Chúa ban cho chúng ta
sự khiêm nhường và học những bài học này để chúng ta có khởi đầu tốt và duy trì khởi đầu đó cho đến khi chúng ta có một kết thúc tốt. Trong lịch sử Hội Thánh có những chuyện đau thương là nhiều mục sư truyền đạo đã có một khởi đầu tốt nhưng mà kết thúc của họ lại không tốt. Cũng giống như Gideon, cũng giống như Salomon. Vì vậy, thưa anh chị em, đây là bài học thách thức mỗi chúng ta để chúng ta có thể áp dụng cho chính mình khi mình đọc lại câu chuyện về Gideon trong các quan sát từ chương 6, chương 7, chương 8. Để chúng ta biết rằng một dũng sĩ như Gideon thì cuối đời vẫn có thể bị thất bại một cách thảm hại vì ông đã đánh mất cơ hội đưa tuyển dân tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng ông đã trở thành cái bẫy để cho họ quay trở về thờ lại hình tượng. Và rồi sau khi ông chết đi, ngay lập tức người Israel lại quay trở về thờ phượng ba anh và các hình tượng khác. Trước khi kết thúc bài giảng này, một lần nữa tôi xin được phép cầu nguyện cho Hội Thánh Jeremy trong buổi chiều nay. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời Ngài luôn thách thức, soi sáng và nâng đỡ chúng con trong hành trình thuộc linh đi về phía trước. Chúng con cần Đức Thánh Linh và lời Chúa soi sáng dẫn đường. Cầu xin Chúa ban cho chúng con đầy dẫy lời của Ngài trong tâm trí, đến nỗi chúng con có thể biết được ý muốn của Ngài trong từng chi tiết của đời sống, biết được Chúa muốn con, chúng con đứng ở vị trí nào, cần làm điều gì và sẵn lòng hoàn thành trách nhiệm, sự ủy thác mà Chúa đã giao phó. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn cho ban điều hành Hội Thánh Jeremy, ban ơn cho chức vụ của ông bà mục sư Võ Đức Hòa là người điều hành chính, cho các anh chị em chúng con là những người đảm nhận những trọng trách trong Hội Thánh. Ban ơn cho tất cả những người tham dự trên Zoom chiều hôm nay đầy ân điển và lẽ thật, để anh em chúng con có thể được lời Chúa soi sáng, huấn luyện, dạy dỗ, nâng đỡ, và đức tin của họ tăng trưởng bùng cháy để có thể sống kết quả và dâng vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng con có những khởi đầu tốt và chúng con duy trì được khởi đầu đó cho đến cuối cuộc đời, cuối chức vụ của mình, để đến ngày gặp Chúa một cách mặt đối mặt, chúng con có thể nói giống như Phao-lô rằng: tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy để giữ được đức tin. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho thì giờ tiếp theo của chúng con trong sự cầu nguyện thông công, sự vinh hiển quy về danh Chúa, và Chúa dấu hết thảy chúng con trong sự thương xót, trong sự khiêm cung mà Chúa muốn chúng con vươn tới. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con hiệp chung và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin nhường phần còn lại cho người hướng dẫn chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bài chia sẻ của tôi.
Cảm ơn giáo sư Phạm Hương. Qua lời của Chúa, buổi sáng hôm nay về nhân vật